Ya hani konsol lập sẽ đổi thay chuyên chuyên hoặc tôi thấy chỉ kiểu bác
Không, dạ thầy nói rằng hôm nay thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn dạy tiếp từ dòng bộ tác hành phẩm thứ tư, đoạn thứ 18.
đúng không? Chuyên chủ thì chạy đó chỗ chỗ ngã chỗ thằng tôi chuyên chủ cái tiền nào liền như chỗ khai sĩ chỉ đặc kệ thằng tôi lưu khảo
Liu Shi Ba đúng không?
đúng không? Ô tôi xin đúng không? Lưu Shiva thì nên làm việc đúng không?
Dạ thầy sẽ dạy tiếp tục từ phẩm thứ tư.
Kangtse geche kal deya gewa da ke ma che na ngen son dungye ku momba teze da ngi che shi yo gewa da ja ma che la diwa da ja ne san na ka ba che wa ja no de ru tha ya thwe me jo ru se de ho
Được. Dạ, thầy sẽ dạy tiếp phẩm thứ tư bắt đầu từ đoạn thứ 18. Nếu có được nếu có đời được nhiều phước báu, ta chẳng làm thiền hành gốc thêm ác đạo thì u mờ đau khổ, khi ấy ta biết phải làm sao. Đoạn thứ 19, thiền hành thì chẳng lo tích góp, ác nghiệp thì phạm phải càng nhiều, thế nên trải qua hàng tỷ kiếp chẳng được nghe tiếng gọi cõi lành.
ta khang sẽ kéo vào mấy cha nhà sẽ được kéo vào để mà chế vậy nó sẽ ổn định sẽ kéo vào ổn định cái này rồi đó
Dạ, ở đây đầu tiên đoạn thứ 18, nếu có đời được nhiều phước báu ta chẳng làm thiền hành gốc thêm, có nghĩa là chúng ta được đời có nhiều may mắn, có nhiều phước nhưng mà không lo làm việc tốt.
đúng không? Ta kéo vào để mà chế vậy nó ta là ya chuyên thì dùng cái rồi ta đi rồi ta kéo vào để mà chế vậy nó khán sẽ kéo vào mà chế nó sẽ được làm bala kéo vào để chuyên này mà chế vậy nó sẽ kéo rồi ổn định sẽ kéo rồi ta kéo vào để mà chế vậy nó khari dùng cái rồi sau đó ta là cái ấy chuyên nhân số của đúng là số ta chuyên được dùng mang bule dùng cái ổn định sẽ kéo rồi
Dạ, cho nên nếu ở đời mà mình câu thứ hai ta chẳng làm thiền hành gốc thêm, có nghĩa là ở đời đó nếu mà mình không lo làm thiền hành, thì nếu mà không làm thiền hành thì sẽ chẳng có thêm được phước báu. Thì nếu không có được thêm phước báu thì đến khi mà phước hết chúng ta bị sinh vào trong cõi ác, thì ác đạo thì u mờ đau khổ, khi ta biết phải làm sao thì lúc đó chẳng có gì có thể giúp được mình.
ta đi về ta đi Indonesia bao nhiêu thằng ta đi cái chết thì có bao nhiêu rồi cái chết thì tiền được rồi nên thằng ta nên chú đi đi khắp đồ thì cái chết thì không có thằng ta ngon chú về nên chú đi còn cái chết sẽ có rồi khán sẽ cái chết cái tiền kéo ta cái mà sao thằng ta đó là nghe kéo chết thôi rồi nghe kéo chết thôi về cái đó nghe kéo mà chết na anh ngang nghe số được cho nên đúng em nó số sử dụng cái này sẽ được rồi ha thằng ta bắt đầu nghe kéo chết mẹ đi qua mang sao vậy đi qua mang sao thì kéo chết mà nam số ta ngang nghe rồi là chết na anh hát đam mê của bạn cái đêm rồi cái đại thừa mà tôi chỉ chat được rồi so với người
Dạ, cho nên ở đoạn thứ 18 câu đầu là nếu có đời được nhiều phước báu, thì cái đời mà được nhiều phước báu nghĩa là cái đời đó mình có đủ điều kiện để mà mình làm thêm được việc thiện khác. Nhưng mà khi đã có đủ điều kiện để làm việc thiện nhưng mà mình lại không chịu làm việc thiện, thì bản thân mình từ hồi xưa đến giờ đã có tích góp rất là nhiều thiện nghiệp, cũng có tích góp rất là nhiều ác nghiệp, thì nếu không làm thêm việc thiện thì đến lúc mà hết phước đó, thì cái phần ác nghiệp nó khiến cho mình bị sinh xuống cõi 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 ác, thì lúc đó không gì có thể cứu được mình, ác đạo thì u mờ đau khổ, khi ấy ta biết phải làm sao. Cho nên sang đoạn thứ 19, thiền hành thì chẳng lo tích góp, ác nghiệp thì phạm phải càng nhiều, thế nên trải qua hàng tỷ kiếp, thì khi mà mình đã bị sinh xuống cõi ác rồi thì cái thời gian lâu dài trải qua hàng tỷ kiếp, thì đến cái âm thanh cõi lành còn không nghe được thì cũng không biết cõi lành là gì gì cả, trên câu cuối cùng là chẳng nghe được tiếng gọi cõi lành, đó là lúc mà đã bị sinh xuống cõi ác rồi.
đúng không? Ở đâu chẳng nên chú đi chú xong á, ở đi chả được rồi, khang sẽ kéo xe chở vào, ở đi nên chú đi rồi, ở đi rồi đi rồi, ta, đi chả được rồi, khang sẽ được, kéo vào thà cho mà chả là đi vào thà này nhớ sao nó kéo vào chả mà chả là nó đi rồi đây thì mới chở vào, kéo vào thà cho mà chả là, nghe kéo vào mà chả vậy, đi vào mong sao sẽ được chứ, ta, nên khang sẽ nó, ta đi số số tay hết rồi, số số cái kéo vào cái gì chế độ, kéo vào cái gì chế mà số số tay, đi vào cái gì sao đó số số tay rồi mà. thằng kia mà đi vào thằng số số cái gì chúng ta nói nó kia mà chơi đi vào mà chơi xem nó kia mà mong cái là thằng nghe tiền rồi cũng drama tôi thằng nghe xong kia rồi xem thì ta xong rồi và ô thế rồi
Dạ, cho nên câu ở đoạn thứ 19, thiện hành thì chẳng lo tích góp, ác nghiệp thì phạm phải càng nhiều. Hai câu này là để hiện giờ mình nhìn lại bản thân mình xem là từ lúc mà mình sinh ra cuộc đời cho đến bây giờ thì mình đã làm được bao nhiêu việc thiện, rồi mình đã phạm phải bao nhiêu điều ác. Thì nếu mà thiện hành thì ít mà ác nghiệp thì nhiều, thì đến một lúc nào đó mình khi mà mình phải chịu cái hậu quả của ác nghiệp sinh xuống cõi ác, thì ở dưới cõi ác đó trong khoảng thời gian lâu dài như vậy, cái âm thanh cõi lành còn không nghe được, thì làm sao biết đến cõi lành, làm sao mong được cái hạnh phúc ở cõi lành, nên đến lúc đó thế nên trải qua hàng tỷ kiếp chẳng được nghe tiếng gọi cõi lành.
đúng không? Ôn từ kia vậy, ôn từ cái chế độ zombie lô từ đó, nhiều trái thêm nhiều sẽ rồi và ô tô sẽ nên dự định trả đủ rồi
Dạ, cho nên khi mà đã bị sinh xuống cõi ác thì cái tiếng gọi cõi lành, cái âm thanh cõi lành còn không nghe được thì cũng không biết là cõi lành là như thế nào để mà mong mỏi được hạnh phúc ở cõi lành lâu rồi chứ.
không? Đi chơi, ta đi vào đây rồi mà, ta đi vào đây xem được khách sạn, ta đi vào đây thằng đó đi lại rồi mà, như thế đi lại rồi mà, na thế này chứ na, chúng ta đi giáo dục chơi này, nhà sinh gì, mà bố gạo rồi về, chú sư ta mình như sinh được thấp cả xong, cái gì chơi về đi về, các bạn làm nào cho nó thoải mái có vào đi sao gì, đừng có nói chuyện, ta, ta đi được thành chỗ nhà các bạn được xong rồi, thành chỗ nhà các bạn được mình lưu thì ta nằm chỗ bên gì chơi này, nó mình lưu thì nhà các bạn có sao na, giáo dục chơi bộ chơi là chơi sinh rồi mà, sinh mà rồi sinh cái gì đó sẽ khó đủ rồi cái chứ. Thì nào là rubel mình lòng hoa chứ anh ấy từ rubel mình lòng hoa thì giáo dục khá là giá thường thường bảo là sinh thì kia nào suy ra được rồi bây giờ học ngôn ngữ phong
Lâu rồi chị.
nó thì nào chỉ cần chúng ta để ta mình lưu được sinh được nhẹ cao sống sáng ta thằng này nghe mình lưu được tốt được trong lời học ngôn ngữ vậy nó nên ta phải có được sinh được
À, cho nên ở đây nói về cái cơ hội mà mình có được cái cuộc sống nhàn mãn thân người nhàn mãn mà hiếm có này thì sang đoạn 20 và 21 thì nói về cái thân người mà cái sự nhàn mãn hiếm có của thân người này rất là khó có. Đoạn 20 ạ. Chính vì vậy Thế Tôn đã dạy thân người này có được khó khăn như chú rùa lang thang trên biển, cổ lọc là lũ vá nan trôi, trong một giây tạo ghi nghiệp ác, kẻ kiếp đầy vô gián, nghiệp ngục sâu, vô thủy luân hồi gây ác nghiệp, chẳng đến cõi lành, chẳng cần bàn. Thì ở đoạn 20, Đức Phật đã lấy một ví dụ để dạy rằng thân người rất là khó được, đó là một chú rùa trôi lang thang trên biển. Thì ở trên mặt nước biển có rất nhiều tấm ván, trong đó thì chỉ có vài tấm ván có cái lỗ tròn ở giữa. Thì chú rùa này lang thang biết đến bao giờ thì cái cổ con rùa này mới lọt được vào trong cái lỗ ở giữa tấm ván, thì cái cơ hội đó rất là hiếm hoi, giống như là cái thân người nhàn mãn này có được rất là hiếm hoi, cho nên phải tận dụng để mà làm việc thiện có ý nghĩa.
đúng không? Ô thế cái sống việc, thằng thế cái nhà cao bộ chân sống nhà chỗ đó, ô thế cái bây giờ ô thế cái anh sống việc đó, bây mà nhà cao bộ tôi sẽ chỗ đó mình được ô thế nhà cao bên chỗ đó,
Dạ, cho nên cái ví dụ như chú rùa lang thang trên biển, cổ lọt vào lỗ ván đang trôi, thì đó là ví dụ để cho thấy cái cơ hội rất là hiếm để mình có được thân người khó thân người quý giá để làm điều kiện để mà cho mình tiếp tục làm thiện lâu lắm chứ.
mi lu de nie ka wo yin be jun se de chen pe de ge tan ye ba de kar song gu yor san mi lu de nie ka wo chen mi lu de nie ka wo yin ba yin de sang ba ya di je li ya mi lu de nie ka wo zum do ma se ha mi lu de nie ka wo chen mi lu de nie ka wo yin de sang ba la mi lu de nie ka wo zum do ma se ha di je de nie ka wo de de chi ran sa de sang ba ya me ta ba ro ba ke ji ji a di nie ba de song gu yor
Dạ, cho nên đầu tiên là ở đoạn 20 thấy rằng là dùng cái ví dụ chú rùa lang thang trên biển, cổ lọt vào lỗ vá nan trôi để thấy rằng cái thân người nhàn nản này rất là khó có. Tuy là khó có nhưng mà bây giờ một một cái vì một cái phước báu may mắn nào mình đã có được rồi, mà một khi đã có được rồi thì nó cũng không có ở đó thường hằng với mình mãi mãi, mà nó sẽ thay đổi bởi vì vô thường, mà nó sẽ thay đổi chứ nó không phải lúc nào cũng có được mãi mãi.
Tại thì Hindu tâm bảo là cái chế chế thì còn cái sự người sang gawa gom nhà thề, mi lưu thì nhẹ cao bớt, mi lưu thì thấp Hindu tâm bảo ta gawa gom cái này, thế sự người ta mình ta cho mi lưu rồi bớt cho thấp xuống sang ta gawa thì cũng ô thì chế cũng người ô thì là vậy.
Dạ, cho nên đối với mỗi người chúng ta khi mà mình thiền quán và mình tư duy như vậy, nên thân người này đã khó như thế nhưng mà vì một cái phước may nào đó mình đã có được, cho nên chúng ta cần phải hoan hỷ và mình cần phải cảm thấy tự cảm thấy may mắn và tự cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có được một cái điều kiện tốt đẹp mà không phải ai cũng có được.
Đúng không? mi lu de nie ka bu che nie ka bu yin de zang ba la ti mi lu de nie ka bu che nie ka bu yin de zang ba la ne zu de kar cha gu yor sa na mi lu de nie ka bu tang de tong de ka wa gong gu yor ta mi lu de tong sa be che la di ba che ba yin na chen pa ke ji re re che de zang ba la me ka wa na me le du gu re se ta pe de song gu yor di ba ke di ba re re che on zang tang de de le de me du wa ke ji chi che de pe ja ka wa na me ne jo na thong me khor wa de sa ji de ro me ju gu ta ke ji re re ge di ba che ba de ge nya wa na me le che ba de song sha ta ne tang de ba de che wa ne che wa ba de di ba mang gu che ba yin de zang ba la ta nga ten de nya wa na
Dạ, cho nên khi mình đã có được thân người nhàn mãn quý giá này thì lúc đó mình nên phát tâm hoan hỷ và mình nên cảm thấy mình hãy may mắn và hạnh phúc vì mình có được một điều quý giá, thì cái điều quý giá đó nó làm nền tảng để mình tạo thêm được thiện hạnh. Nhưng mà bây giờ sau khi đã có được cái điều kiện làm thiện hạnh nhưng mà mình lại không chịu làm thiện hạnh, mình lại làm ác nghiệp, thì ở đoạn 21 nói thêm rằng trong một giây tạo nghiệp ác, cả kiếp đầy vô gián ngục sâu, vô thủy luân hồi gây ác nghiệp, chẳng đến cõi lành chẳng cần bàn. Thì đã có cơ hội làm thiện hạnh mà lại không chịu làm điều tốt, mà lại bây giờ lại làm điều xấu, thì tương lai sẽ bị sinh vào trong cõi ác, đau khổ hơn nữa là sinh vào trong ngục vô gián. Thì lúc đó không hề sẽ không còn biết đến cõi lành là gì. Đó là ý nghĩa của đoạn 20 với là 21 ạ.
Nó ta thì ở đây thằng ta cắt cho xong thằng ta đi ở đây mà cái gì chứ không được ta thế xong con nó nhau rồi nên đến nên năm thứ mấy chỗ thì thì đó đến nên nhau chứ đâu thì qua xem đó rồi thì sẽ thằng nhau là nhau xong là chích kia nó sẽ nhau xong là chích kia mà gì nữa thì qua chém nên nhau xong là chích kia sao nó nhau rồi nhau xong là thì qua chích sao nhau rồi thì chơi bơi nhau rồi chích nhau rồi thế sao thì qua chơi bơi chích ta như chém nên cho biết thế nên con nó chém nên là cái mà nó mong muốn con nó nhau rồi thì sau đó sẽ được ta.
Dạ, cho nên ở đoạn 22 này nói thêm về cái đau khổ dưới các cõi ác à. Thì đau khổ cõi ác như thế này à, dù nếm trải ác nghiệp gây tạo chẳng vì vậy mà thoát được ra, khi đang nếm trải quả ác tạo lại càng khiến ác nghiệp sinh thêm. Có nghĩa là khi mà đã tạo ra ác nghiệp khiến mình sinh xuống cõi cõi ác rồi thì không phải mình xong cái ác nghiệp đó thì mình sẽ được lên cõi lành, không phải như vậy. Thì cái khoảng thời gian mà mình đang nếm trải ác nghiệp ở cõi ác ấy thì mình lại tạo thêm ác nghiệp, vì cái ác nghiệp mới tạo đó mình lại sinh lại vào cõi ác tiếp nữa, nên cái khoảng thời gian đó nó càng ngày nó càng kéo dài chứ nó khó có thể nào mà chấm dứt được.
Rồi thì chờ tiếp vào nó sẽ được. Thật đi về chỗ này à, tụi mình chứ. Nghe xong là giang chỗ kia này, nghe xong là trước kia sao nó nghe xong kia này giang chỗ kia này thế này, mà bây mà xem cái thằng nghe xong là thật mà tôi bảo chứ thằng ngặt bây càng nghe nhiều cái này, rồi thì xong rồi.
Dạ, cho nên đoạn 22 này nói rằng khi mà chúng ta phạm phải ác nghiệp để mà sinh xuống cõi ác thì rất khó có thể chấm dứt được, và cứ liên tục mà chúng ta chết đi rồi lại sinh lại ở trong cõi ác như vậy á, nó lâu dài và khó có thể thấy được cái điểm kết thúc.
Đúng không? Thế đấy.
Yeah, cho nên sang đoạn thứ 23 là vì là chúng ta đã suy nghĩ về những cái đau khổ và những cái vô hạn, cái khoảng thời gian vô hạn, nếu mà mình phải nếm trải ác nghiệp với cõi ác đó, nó lâu dài như vậy, thì ở sang đoạn 23 chúng ta phải rút ra bài học kinh nghiệm, đó là nếu có được nhàn mạng thế này ta còn chẳng chăm lo làm thiện, chẳng điều gì dối lừa hơn thế, chẳng điều gì si mê hơn thế. Và khi mình đã biết những cái tình huống khó khăn ở dưới cái cõi ác rồi đó, và bây giờ mình biết là mình đã có may mắn có được thân người quý giá như thế này để làm thiện mà lại không chịu làm thiện nữa mà lại làm ác, thì điều đó giống như là mình tự dối gạt bản thân mình, nên điều đó là một điều rất là ngu si, mà không còn điều gì mà ngu si hơn điều đó nữa. Cho nên nếu có được nhà mẹ như thế, ta còn chẳng chăm lo làm thiện, chẳng điều gì dối lừa hơn thế, chẳng điều gì si mê hơn thế. Dạ, thì nói rằng nếu chúng ta có thể học thụ được đoạn kệ này để chúng ta thiền quán cho bản thân thì rất là tốt. Yeah, cho nên thầy nói rằng đoạn 23 này nếu chúng ta học thuộc được thì rất là tốt, và điều này để nhắc nhở bản thân rằng nếu mà khi mà mình đã có được thân người quý giá này mà lại không chăm lo mà không làm việc thiện thì điều đó không còn gì có thể dối lừa hơn như thế, không còn điều gì có thể mưu sĩ được hơn như thế. Dạ, cho nên nếu mà chúng ta đã có được thân người quý giá, thân người này là cái nền tảng để chúng ta làm thiền hành, mà mình lại không tận dụng nó để làm việc thiện có ý nghĩa, thì không còn điều gì có thể dối gạt bản thân hơn thế, cũng không còn điều gì có thể ngu si hơn đến thế. Dạ, chúng ta nên học thuộc bộ đoạn này, thầy nói như vậy.
Thật sự thì chẳng được xem mà, đi xem thế này, vừa sự thì chẳng được xem, anh đi chế đó, anh sự thì nghe và chế đó, sự thì chẳng được xem, tôi nói xem mà, thì để sau này chúng ta cái cái con mà chúng ta sẽ xem chúng ta ở đây chích xem, đúng không? Anh tham tham nhá, số số thì chuẩn bị cho mình chứ, tham tham, ta cái chúng ta cái số tham tham lề lối dùng rồi, anh chưa chỉ cái lề lối dùng là anh sắm được tăng, tăng tăng tăng, anh chỉ nghe lưu chữ luôn, bây giờ thêm mi học lưu học, tốt, tăng thêm nghe cái con mà chứ na, anh thấy ngang go go vào thêm lưu vào thêm đồ xe vào mà sẽ được,
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta hãy học thuộc đoạn thứ 23 này. Nếu có được nhàn mạng thế này, ta còn chẳng chăm lo làm thiện, chẳng điều gì rối lượng hơn thế, chẳng điều gì si mê hơn thế. Dạ, chúng ta học thuộc để những lúc rảnh rỗi thì chúng ta đọc lại, chúng ta tự nhớ bản thân mình. Điều này có ích lợi là đôi lúc đối với việc thực hành pháp mình rất là lười biếng mà. Thì khi mà mình lười biếng thì mình hãy tự nhắc bản thân mình rằng mình đã có được thân người quý giá như thế này. Nếu mà không chăm lo mình làm thiện hạnh để mà có được ý nghĩa tốt thì không còn điều gì có thể mà dối gạt bản thân hơn thế, không còn điều gì có thể si mê được hơn như thế. Câu đoạn kệ này là để tự nhắc nhở bản thân mình.
Ta đi cái cái con mà cho nó xem được ba, tiền trên thao nhẹ chưa nên xem. Ta đi cái chân số này chích chứ. Ta đi vào thì chích thì cho nó được sinh khí xem chứ. Ta đi vào thì chích thì đi đâu à? Khai thế ta cái gì luôn á, chưa bao giờ biết. Ta nam mông bề khai thế. Khai thế ta cái thế tôn này mông bề chỉ rằng gì luôn á, chưa bao giờ biết. Thì chỉ là chưa bao giờ biết thì những cái chúng ta đang nói xem được. Ta nghe mình lưu rồi bây giờ thằng này chụp chỉ có một sản phẩm đó đi, nhưng mà học có, nghe na những cái mà chia ra chưa chia ra gì luôn cái lẻo lẻo vậy na. Anh nghe chỉ về thì sẽ đúng hay chung với những cái đấy, sẽ ta sản phẩm tăng cường rồi. Thằng đó nghe mà chỉ là chỉ về thì đúng hay chung với những cái sản phẩm chỉ cái. Như vậy thì cái sản phẩm đó chỉ về mà chỉ vậy na. Thứ 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 rồi 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 mà, thứ 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 rồi 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 chẳng rồi 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 sản phẩm là thứ thứ sản phẩm rồi 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 sản phẩm là anh chỉ mà chỉ ta thứ thứ sẽ được xuất hiện rồi rồi mà, mà time sẽ được chuyển, time will never come back rồi mà.
Dạ, sang đoạn thứ 24 ạ. Nếu ta biết rõ được điều ấy, bị si mê nhưng vẫn nhát lười, đến lúc phải cận kề cái chết, khổ đau to lớn ập đến ngay. Dạ, ở đây câu đầu là nếu ta biết rõ được điều ấy. Điều ấy có nghĩa là mình biết rõ rằng có được thân người này là cái nền tảng để chúng ta làm việc thiện. Nhưng mà nếu mà mình không làm việc thiện thì mình sẽ bị sinh vào cõi ác và chịu đau khổ. Biết rõ được điều ấy nhưng mà bây giờ vẫn lười biếng, không chịu làm việc thiện, bị si mê nhưng vẫn nhát lười. Nên nếu mà nhát lười như vậy, không có thêm được việc thiện thì đến lúc cận kề cái chết thì lúc đó mình sẽ phải lãnh chịu cái ác nghiệp, mà cái hậu quả của ác nghiệp của mình, thì lúc đó sẽ chịu đựng khổ đau to lớn.
Yeah, so that's the thing. So most important thing is that when you look back on the Dharma practice, sometimes the most thing that laziness is the most difficult part, right? Laziness. Right? Lelo thing is not such a thing. Lelo thing is khachye or some of them so to do kind of thola do the thita kore. Chita lelo thing is you look lelo thing is lelo manda or riksumi or.
Dạ, cho nên thầy nói rằng cái thân người khó được như vậy thì nó sẽ cái thời gian nó chỉ có bấy nhiêu thôi, nó không phải có hoài, cho nên chúng ta cần phải tận dụng để làm việc thiện. Đến khi nào mà cái thân người này nó hết đi, khoảng thời gian nó hết, thời gian nó mất rồi, nó không quay trở lại, nó hết đi, thì lúc đó mình sẽ chịu hậu quả đau khổ. Nói về việc lười biếng thực hành pháp thì có rất là nhiều loại, thì nói chung thì lười biếng có ba loại.
Thế nằm chứ cho thế là dì lúc lẻ lô thế dì lúc lẻ lô sau lẻ lô thằng bố thì ta sang nhị chế cái nãy nhị chế cái sau lẻ cái chín nhị mà rồi lẻ lô nằm chứ dùng ra cái lẻ lô thì chết rồi.
Dạ, đối với việc thực hành pháp thì có ba loại lười biếng. Thứ nhất đó là cái loại lười biếng không chịu tinh tấn, không chịu thực hành pháp. Ví dụ loại này là chúng ta nói rằng ồ việc này để ngày mai làm cũng được, để ngày mốt làm cũng được, mà không chịu làm bây giờ, thì đó chính là loại lười biếng thứ nhất. Cái loại lười biếng thứ hai đó là thông thường chúng ta làm những việc ví dụ như là chúng ta làm ác nghiệp, hoặc là chúng ta làm những việc vô nghĩa, ví dụ như là chúng ta cứ ngồi chúng ta lướt lướt web, chúng ta lên mạng internet để phí thời gian, đó là những việc làm vô nghĩa, hoặc là chúng ta làm những việc ác, nhưng mà chúng ta lại lười biếng áp dụng những phương pháp đối trị để mà chúng ta dẹp bỏ những cái điều vô nghĩa, dẹp bỏ những cái việc làm ác đó, thì đó là loại lười biếng thứ hai, không chịu áp dụng phương pháp đối trị đối với lại những việc vô nghĩa, đó là loại lười biếng thứ hai. Dạ, đó là loại lười biếng thứ hai, đó là không áp dụng phương pháp đối trị đối với lại những việc làm ác hoặc là những việc làm vô nghĩa. Lâu rồi chị.
Mình nói chào những bà lịch sử lề lối để chia lề đồ rồi, ô thì lề đồ rồi, ô thì hiện tại chào bà lịch sử lề lối như vậy chứ. ta lê lô sông bát gà sâm tang nhẹ chưa chết tu gumare nga chưa yong sâm mares nga nhẹ lê nhẹ lê lô sâm tang nga chưa chết sâm mares nhẹ gulam gom tu sâm mares nhẹ dipa pang tu sâm mares sâm nga tiê lê lô rê dê sô gù chết tu gù yor dê sô chê mát tu sâm nô tang nè chê mát tu sô gù yor ba.
Dạ, loại lười biếng thứ hai đó là cái tư tưởng, cái cách nghĩ mình tự ti, là mình nghĩ là ồ, thực hành pháp như vậy rất là khó, thực hành đạo rất là khó, mình không thể nào thực hành đạo được đâu, mình không biết được đâu, điều đó khó quá, mình không hiểu, mình không biết làm. Thì nếu mà mang cái tư tưởng tự ti như vậy, nghĩ 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 bản thân mình thấp kém, mình không có đủ sức để mà mình thực hành đạo, thì điều đó chính là một loại lười biếng thứ ba mình cần phải phải bỏ. Tại vì nếu mà nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không hề có khả năng để chúng ta thực hành pháp được. Do đó, thực hành được hay không thì chúng ta phải phải học và phải tư duy cho bản thân mình, tìm cách để bản thân mình có thể thực hành cho được.
Lelo de tanda de lelo de sumre soa. Tan lelo sum nan de zambar tanga lelo machi al karche ursana, samlo de tang, lelo nyambola, lelo nyambola, samlo kartang, and tanda de la dimido, calde dag, tetone, mombe, chijan, yiluna, chibur jibitu is a young chumatan or jurse, or what the lelo nyambola samlo tay and the song.
Dạ, cho nên ở đoạn 24 này chúng ta cần phải suy nghĩ về lười biếng. Lười biếng ở trong việc thực hành pháp thì có ba loại lười biếng thầy vừa nói. Thì đối với ba loại lười biếng đó, chúng ta phải tìm cách để chúng ta đối trị lại, chúng ta phải phải khắc phục được ba loại lười biếng đó. Cho nên ở đoạn 24, nếu ta biết rõ được điều ấy, bị si mê nhưng vẫn nhắc lười, đến lúc phải cận kề cái chết, khổ đau to lớn ập đến ngay.
ओ तेंदे छबे नने ngal nyanghe chambo yong gure nyanghe chambo ga dawa jodo gure se drwa o de chagi drwa
ya de ka dong
chi wa ju wa thi se drwa o de samo yang se yang se dang ku yor o de re ta ti le lo gnyen bu zo de re le lo nyen bu de zo drwa o de re. So mainly how you have to overcome the laziness, so mainly to overcome the laziness you have to think that how the time you have you wasted before, look back on your life and what, how many times that you have wasted the doing such a nonsense things and such the useless things, right? That you have to look back. Then you have to look back forward that now how many years left it in your life. It's very difficult. So 1 year or 5 year or 10 year, very difficult to say how many years you left. Then you have to think the third point, you have to think that when I die, if I not practice the Dharma properly, or if I not done the some virtue things, some I will get suffered after the death. Right?
Yeah, cho nên để đối trị lại với lại ba loại lười biếng đó, chúng ta cần phải có động lực. Thì cái động lực đó là chúng ta hãy nghĩ đến cái chết của mình, đến lúc phải cận kề cái chết, khổ đau to lớn ập đến ngay. Nghĩ như vậy là để mình có cái động lực để mình đối trị lại với lại ba loại lười biếng đó. Nên chúng ta cần nghĩ ba điều như thế này. Chúng ta nghĩ là từ trước đến giờ chúng ta đã tốn hết bao nhiêu thời gian mà mình chưa làm được việc gì có ý nghĩa hết. Thứ hai đó là mình nghĩ là từ đây tới lúc mình chết đó, thì mình còn lại khoảng thời gian bao nhiêu để mình có thể tận dụng, mình làm việc có ý nghĩa. Và nghĩ đến điều thứ ba đó là đến khi cái chết nó cận kề, đến lúc mình chết, nếu như lúc đó mình vẫn chưa có làm được việc gì thiện hành có ý nghĩa thì khổ đau to lớn sẽ ập đến và có thể mình sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến ba điều như vậy đó chính là cái động lực để khiến mình đối trị lại với ba loại lười biếng.
This is the main point. What is your main point?
Yeah, cho nên đó là ý chính của đoạn 24 này. Lâu rồi chứ.
Now the second thing is that here it talks about the second thing. What the nyanghe chumbu dongor jor wa chik kare sana tanda dele jor wa lelo gi nyambu dele tanda samlo tanya de chik sungu yor nyanghe chumbu dongor jor chik meta be samlo de tangu yor de kabdu de.
Okay. Or dang hai bu. Chik
wa chik 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 re samya jor o de samlo tangu yor wa.
Dạ, ở đoạn 24 này có hai điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Thứ nhất đó là nghĩ đến cái chết như vậy là làm động lực để mình đối trị với lại lười biếng thực hành pháp. Nghĩ đến cái chết thứ hai là nghĩ đến thiền quán về vô thường, có nghĩa là mình có được thân người quý báu này nhưng mà nó sẽ không có ở mãi, đến lúc một lúc mình sẽ chết, nên đó chính là cái điểm chính mình cần phải thiền quán về vô thường.
Chúng ta hãy xem nghe chi cái sản samlo tang được tâm nên chúng ta khởi chào người đi chào người rồi mà thế nên mình ta phải samlo được người rồi.
Dạ, khi mà mình nghĩ đến cái chết của mình á thì khi đó mình sẽ lập tức nghĩ đến vô thường. Cho nên nghĩ đến cái chết chính là một, nghĩ đến cái chết của bản thân chính là một cái phương pháp để chúng ta thiền quán về vô thường. Lâu rồi chứ.
Khi mà mình ta phải samlo được mọi người nên chúng ta khởi dùng người rồi sản nghe chi cái mà trên bây giờ chưa chết được người mà rồi. mentame samjo de yotsa do jambal nga shigre chambe samlo de yona ani shine chue cha da samlo de yor ba odi ka do jambal nga chi bese so so nga shigre se che yor ba odi samlo de bu yor odi song yor
Dạ, tại sao chúng ta phải thiền quán về vô thường? Bởi vì nếu mà chúng ta không nghĩ về vô thường thì chúng ta nghĩ tất cả mọi thứ đều như thế mãi mãi. Nếu mà mọi thứ đều như thế mãi mãi thì chúng ta thực hành pháp để làm gì? Nên nếu mà chúng ta không thiền quán về vô thường, nó sẽ có lỗi là nó sẽ không chúng ta sẽ không có động lực để thực hành pháp. Cho nên thiền quán về vô thường sẽ có một cái ích lợi giúp mình có cái động lực để mà thực hành pháp. Và phương pháp để thiền quán về vô thường là hãy nghĩ trực tiếp đến cái chết của bản thân. Đó là cách tốt nhất để thiền quán về vô thường.
Now the second thing, right? Then you just need to learn to answer all the data, right? 양의 전부 동을 주세요, 저러봐. 내주 저러봐. 어디 내주 뒤지지 가고 그러봐.
네, cho nên khi mà nghĩ đến cái chết của mình thì mình phải nghĩ rằng nếu như mình, lúc mà mình chết đi rồi mà mình không có còn đủ thiền hành thì khi đó khổ đau to lớn ập đến ngay câu cuối đoạn 24 mà. Thì chúng ta hãy nghĩ là sau cái chết mình sẽ phải chịu khổ đau cùng cực. Mình nghĩ đến như vậy sẽ là động lực để chúng ta thực hành pháp. Dạ, đó chính là những cái điểm chính yếu trong đoạn thứ 24 này. Lâu rồi.
Normally you have to know the few things that generally the as I always used to say the human's life, no? So it is not a permanent.
Dạ, nên còn một điểm nữa chúng ta cần phải nghĩ đến đó là thầy vẫn thường hay nói rằng cuộc đời của con người chúng ta là vô thường.
So not a permanent and it can happen anytime and permanent is anything can happen. So human life.
Dạ, bởi vì cuộc đời này là vô thường cho nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong đời sống con người.
Sorry, so human lines that anything can happen. So we can say what will going to happen is next, and no one knows. So that's why the one reason is that's why whatever today is there, it's there. Whatever today you have, it's not sure that whether you will have it or tomorrow or not. So that's also one way that you can think that to do the right things and the practice and dharma. Right?
Dạ, cho nên cuộc sống của con người này là vô thường, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà chính xác là chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai nói trước được, không ai đoán trước được. Nên khi một khi mình đã thấy được cái cơ hội, mình có được cái điều kiện để mình làm việc thiện thì hãy nắm bắt cơ hội đó, làm việc thiện để tạo phước báu. Không biết rằng cái cơ hội đó nó sẽ còn lại có nữa hay là không, sẽ có thể đến nữa hay là không. Nên nếu mà có cơ hội làm việc thiện thì chúng ta hãy tận dụng để chúng ta làm được việc thiện.
How you have to think.
Cho nên ở cái đoạn này đó là điều chính yếu mà chúng ta cần phải suy nghĩ và chúng ta thiền quán lâu rồi. Được
không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. This is the one of the most important point, đúng không?
Dạ, đó là một điểm rất là quan trọng.
Đúng không? This is the one most important point that how you have to think and how you have to do.
Dạ, đó là điểm quan trọng chúng ta cần phải hiểu và cần phải áp dụng và thực hành.
This is teacher, right? Now other things. Hello. Normally I just thought the one thing. This time when you come to the who are coming to the Nepal monastery, you check with the weather, the weather information, okay? It's a little bit cold here.
Dạ, thầy nhắn với đạo tràng với những vị nào mà đến Nepal cuối năm này sang năm thì thầy nói rằng ở thời tiết ở Nepal lúc đó cũng khá là lạnh, cho nên chúng ta trước khi đi chúng ta kiểm tra dự báo thời tiết để mang đủ đồ ấm để mặc.
Comparing to the Ho Chi Minh City quite cold. Comparing to the Hanoi not that cold.
Nếu mà so với lại thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì khá là lạnh, còn so với thời tiết ở Hà Nội thì chắc là không có lạnh lắm đâu. Lâu rồi.
Yeah, so just want to, this is the one thing. So yeah, 2020 is now, today is the 2020 is the last class. So 2019 the last class. So now I think that we are having the Skype class around maybe eight years, no? Something like that, no? Oh? 8 years, where? Six?
Yes, lâu rồi, 8 years.
Really 8 years, yeah.
Yes,
okay.
Sir. Hôm nay là ngày buổi học cuối cùng của năm 2019. Tính đến bây giờ thì lớp lớp Scout này của đào tràng mình cũng đã duy trì được khoảng 8 năm rồi.
So 8 year, and then this 8 year, thank you so much for the all the people, okay, who had the help for the join the class and everyone, okay, especially who work for the deep car and the help for the deep car, okay, all the times, okay, thank you so much, okay.
Dạ, và trong 8 năm này để duy trì được lớp học thì thầy cũng gửi lời cảm ơn đến với các anh chị mà đã tham gia tổ chức lớp học với lại hỗ trợ trong nhóm để có thể duy trì được việc học pháp cho đạo tràng.
So all the time, so support for the deep car and also the class of the helping for the technicians and everyone who involved in the deep car, all the activities. Okay, thank you very much. Okay.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến các anh chị đã tổ chức lớp học cũng như là các anh chị đã hỗ trợ trong việc kỹ thuật để mà vận hành lớp học thật tốt và tất cả mọi người đã có những cái đóng góp để lớp học được liên tục duy trì thì thầy gửi lời cảm ơn đến tất cả. Lâu rồi.
Okay, so that is the one. Yeah, so maybe today is the last class of the 2019. So I just thought to, yeah, thank you everyone. Okay, so we went to more than 8 years now we have the Skype class. Yeah, so yeah, so yeah.
Dạ, cho nên hôm nay là ngày cuối cùng, ngày học cuối cùng của năm 2019, cho nên trong vòng 8 năm duy trì lớp học thì thầy cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đóng góp công sức trong lớp học ạ.
So one thing that I learned that in these 8 years, and I don't know the what you learned, but one these 8 years, I really enjoyed the time.
Thầy không biết là ở trong đạo tràng chúng ta có cái trải nghiệm với cảm nhận thế nào trong suốt 8 năm chúng ta đi học Pháp qua lớp học này. Mà đối với bản thân của thầy thì rất là hoan hỷ, thầy rất là vui trong khoảng thời gian 8 năm.
Okay, thanks. So that's a one thing. First January, it's Buddha's Enlightenment Day or what in the Vietnam?
I think yes, Roger, according to Chinese calendar.
So funny, you know? First January, Buddha's Enlightenment Day, Tibetan is in a bad.
Dạ thầy nói rằng ngày ngày một ngày Tết dương lịch là ngày 1 tháng 1 thì ở Việt Nam mình đã tổ chức lễ Phật thành đạo, còn theo lịch của Tây Tạng thì lại là ngày xấu nhất trong năm. Rất là buồn cười.
But the one thing is the most important thing part is the emptiness. There is no good and bad. Everything is imputed by the your mind, no? Once you can see that, everything will be good. Everything is a fantastic. Once you cannot see that, then you will come the good and bad. Everything will come.
Dạ, thầy nói rằng thật ra tốt hay xấu là theo cái truyền thống nghĩ như vậy thôi, thì những cái truyền thống, những cái suy nghĩ, những cái khái niệm gắn ghép đó là do tâm mình gắn đặt mà thôi. Nếu mà người nào mà thông hiểu về tánh không thì sẽ không thấy những cái đặc điểm tốt, cũng không thấy những cái đặc điểm xấu. Và khi mà đã không thấy những đặc điểm tốt, không thấy những đặc điểm xấu thì đều có thể an lạc và tận hưởng tất cả mọi điều, không không có nghĩ đâu là tốt đâu là xấu cả. Nên điều quan trọng là chúng ta hãy nỗ lực để chúng ta hiểu được về tánh không.
Yeah, so because I didn't know that the first January is the nine bad omens day. My mother told me it's a nine bad omens. She suggests and she's telling me not to visit any good temples. So she's very traditional Tibetan followers.
Dạ, thì thầy không có để ý ngày ngày 1 tháng 1 đó, tại theo lịch Tây Tạng lại là ngày ngày xấu. Nhưng mà mẹ của thầy bảo rằng đó là ngày xấu nên nói với thầy không có đi đến chùa, cũng không có đi dự lễ nào hết, cứ ở nhà thôi. Trong ngày đó mẹ của thầy là một người rất là truyền thống theo truyền thống Tây Tạng từ xưa.
So now one thing, you studied for so many years, like 8 years, you should know the one thing that the emptiness is true. There is nothing as a truly existed. There is no good is neither truly existed. That is not the truly existed. Everything, reality, nature is a final. It's empty. When you look from it, there will be no such a bad thing. There is no such a bad.
Dạ, cho nên nếu mà chúng ta có theo học mà trong suốt 8 năm và chúng ta có nỗ lực thì chúng ta nên hiểu về quan điểm, chúng ta nên hiểu về ý nghĩa của tánh không. thì không có điều gì là tốt, không có điều gì là xấu. Có nghĩa là không có điều gì có cái đặc điểm tốt, cũng không có điều gì có cái đặc điểm xấu. Những cái đặc điểm tốt xấu vân vân, đó là do những cái đặc điểm, cái khái niệm mà chúng ta gắn ghép, chúng ta ghép đặt từ tâm của mình mà thôi. Nên nếu mà hiểu được quan điểm về tánh không thì những đặc điểm đó không có thật, tất cả mọi pháp đều không có thật. Đâu không chị?
But one thing is so interesting, no? First January, it's a new year. Also, the Buddha's enlightenment dates on the calendar of the Chinese calendar. Also, the Tibetan calendar, nine bad omen days, one day. So interesting. So I think that 2020 will become a very interesting year. Very interesting year.
Dạ, nên vào ngày Tết dương lịch là ngày năm mới theo lịch Tây, còn theo lịch của theo âm lịch, theo lịch người Hoa thì lại là ngày vào thành đạo, theo lịch Tây Tạng lại là ngày xấu, nên điều đó khá là thú vị. Nên thầy nghĩ là sang năm 2020 có thể là một năm rất là thú vị nha.
Yeah, anyway, so anyway, one most important thing is, as I mentioned before, try to understand the emptiness. Okay, nothing is a truly existing, bad and the good. Everything is another truly existing. Final nature is empty. When you can look from this point, then the everything you can fix every problem. Then the day will be you can fix the every bad day. Then you can fix everything. Okay?
Dạ, cho nên chúng ta hãy nỗ lực để chúng ta hiểu được về tánh không mà. Khi mà hiểu được về tánh không thì chúng ta sẽ thấy không có gì là tốt, cũng không có gì là xấu. Tất cả những cái tốt hay những cái xấu, tốt xấu thì là những cái đặc điểm, cái khái niệm mình áp đặt, mình gắn ghép từ tâm mình mà thôi. Cho nên khi đã hiểu được về ý nghĩa của tánh không thì cho dù có gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có gặp điều xấu thế nào, từ phía tâm của mình vẫn có thể mình khắc phục và mình tận hưởng và mình cảm thấy nhẹ nhàng trong những cái khó khăn đó. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực để chúng ta hiểu về tánh không.
So now in this 2020, it's 2019. I just teach the all the teaching about emptiness point, no? Emptiness point, we finished. And we are having the retreat about emptiness in the January here.
Dạ, cho nên trong năm 2019 này thì thầy cũng đã hoàn tất phần tánh không ở trong phần giáo trình giải thoát trong lòng Tây. Thì đến sang năm thì lại có một cái đợt nhập thất ở ở Nepal, và chúng ta nhập thất về tánh không. Thì cho nên thầy mong mọi người chúng ta hãy cố gắng, chúng ta học hiểu và chúng ta nỗ lực để chúng ta có thể hiểu rõ được về tánh không. Đó.
And some people used to ask me the one when we concise the practice of the Lamrima Buddhism practice. So asking me that, so I in the three steps I will concise the whole the practice of the Buddhism, okay?
Dạ, cho nên có rất là nhiều người hỏi thầy bây giờ cái những cái bộ luận Lam Rim về cái con đường tu giác ngộ ấy rất là dài, thì đúc kết lại trong 3 điểm, đúc kết lại ngắn gọn để thực hành tinh túy là như thế nào. Thì sắp tới thì thầy sẽ hướng dẫn 3 điểm chúng ta có thể thực hành tinh túy tất cả mọi ý nghĩa trong Lam Rim lâu rồi.
The first step is a guru devotion, okay? The first step. This is the final, basic, and the first. Everything is guru devotion. That is the most important practice you have to keep, okay? This is the first step, final step, last step, everything, okay? This is the most important part, okay? The guru devotion.
Dạ, cho nên điểm thứ nhất và điểm thứ hai cũng là điểm thứ ba, tất cả những cái điểm tinh túy đó chính là phát tính tính tâm đối với bậc thầy, đối với đạo sư, đó là phụng sự đạo sư. Nên bởi vì đạo sư là người mà hướng dẫn đạo giải thoát cho mình, gọi là đạo sư, thì đạo sư chính là nền tảng để bắt nguồn tất cả mọi thực hành đạo của mình, dẫn đến giải thoát và giác ngộ. Thì cho nên tất cả mọi tinh túy đều đúc kết ở trong phụng sự đạo sư.
This guru devotion part you read in the liberation of the path, it's clearly mentioned how to practice, no? Sometimes in the people who have a little bit of the background knowledge of the Buddhism and that comes with the some of the Buddhist culture, sometimes the guru devotion cannot go very well because of the they are bringing the their own the lot of idea of the Buddhism here there, no? So it you the practice of this you should base on the liberation path. It seems like a very more easier to the people who have a no Buddhist background idea, who have comes from the totally different religion, come to the Buddhism and the teaching the guru devotions are very easy. They can go very clearly, they can follow. But once you have a, your own idea something, then you mix up with the, some here there, then it will make the poison. It will make the all your practice will become poison. So that's why the guru devotion practice is based on the liberation of the palm. Look at it very carefully and do that, okay?
À, Dạ, để thực hành phụng sự đạo sư như thế nào cho đúng và tại sao chúng ta là phải thực hành phụng sự đạo sư như vậy để mà có thể thực hành đạo thì chúng ta hay đọc ở trong giải thoát trong lòng tay chương phụng sự đạo sư, nền tảng của đạo lộ phụng sự đạo sư. Nếu mà chúng ta bắt đầu từ trước khi chúng ta học lâm rim mà chúng ta lại có những cái kiến thức về đạo Phật trước đó, không chỉ như vậy mà lại có thêm một số cái sự trộn lẫn giữa nhiều cái tập tục văn hóa khác nhau, thì cái cách mà phụng sự đạo sư có thể mình chưa hiểu đúng theo như là cái tinh thần của lâm rim, thì như vậy chúng ta sẽ khó mà tiếp nhận được cái cách thực hành phụng sự đạo sư trong lâm rim. Nếu mà đối với ai có chưa có nhiều kiến thức về đạo Phật và chúng ta tham khảo về lâm rim, đọc về những cái nguyên nhân tại sao mình lại phải phụng sự đạo sư như vậy và tại sao đạo sư lại là nền tảng của tất cả mọi đạo lộ, thì khi đó chúng ta sẽ dễ tiếp nhận hơn. Nếu như mà chúng ta vẫn còn là tờ giấy trắng mà chúng ta mới học thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Cho nên nếu chúng ta thực hành đúng cách phụng sự đạo sư thì khi đó nó mới có thể phát sinh được những cái trình tự tu tập đến đạo giải thoát giác ngộ.
When you do medicine, when you mix it, it will become a poison. So sometimes you shouldn't mix that when your practice comes. No? So when you look for the guru devotion, just based on the liberation of palm, what it said, and that follow like that.
Dạ, cho nên khi mà nói đến việc thực hành pháp thì chúng ta hãy đọc kỹ trong giải thoát trong lòng tay về cái phương pháp phụng sự đạo sư như thế nào. Đó là cái cách phụng sự đạo sư để mà thực hành pháp. Cho nên khi mà phụng sự đạo sư để thực hành pháp thì chúng ta đừng nên pha trộn nó với lại những cái hiểu biết của mình theo tập tục văn hóa. Khi mà mình pha trộn như vậy thì nó sẽ thành những cái tư tưởng nó độc hại, nó khiến cho mình hiểu lầm lạc về cái cách phụng sự đạo sư. Cho nên chúng ta đừng làm như vậy. Chúng ta hãy thực hành theo cách phụng sự đạo sư thật là đúng đắn để chúng ta thực hành pháp giải thoát.
Whenever you practice the Dharma practice, you should not do that the what you like. Most of people with Dharma practice, they will do the practice that what they like. They will not practice that the Dharma that what they don't like. This is not the way of the Dharma practice. Dharma practice is whether you see it's really the Jinan Dharma or not. When it's Jinan Dharma, you don't think about it, whether you like or don't like. You have to just do it.
Và khi mà chúng ta thực hành pháp đó, thì chúng ta đừng chọn những pháp mình thích để mà thực hành. Nếu mà chọn những pháp mình thích để thực hành đó, thì điều đó không có đưa mình đến cái điểm đích cuối cùng là để được giải thoát và giác ngộ. Nên thực hành pháp mục đích là để chế ngự được phiền não của mình, cho nên chúng ta phải thực hành pháp đúng đắn và pháp tinh túy, là cái pháp đó sẽ khiến cho mình có thể đạt được cái kết quả, cái ý nghĩa tốt ở trong cái mục tiêu của mình, chứ đừng có chọn những cái pháp theo ý muốn của mình để mà thực hành lâu.
One time, my master asked me to go to the one program that's in the center of the India. So I don't want to go that. So my master didn't. He didn't say that. They just go. He just asked me. First, he asked me the whether you want to go or not. He asked me the question. So I said I don't want to go. Then he told me to give me the three reason, good reason. If your reason is not good, you have to go.
Dạ, có một lần thầy của Rinpoche hỏi Rinpoche đi 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 đến một cái một một nơi để tham dự một cái sự kiện ở ở trung tâm của Ấn Độ. Khi đó Rinpoche lại không muốn đi, thì thầy của Rinpoche nó hỏi rằng cái con có muốn đi hay là không, thì Rinpoche bảo là không muốn đi. Thì thầy mới hỏi rằng nếu mà không muốn đi thì hãy đưa ra ba lý do tại sao mình không muốn đi. Nếu lý do không hợp lý thì bắt buộc là phải đi.
So I told the first reason that I don't have the place to stay. My master told me this is not a right reason. He will just manage the place where I can stay. Now he told me I have the only two reasons. Now the two more reason to give. It is not a right reason. Then I have to go.
Yeah, look,
So then
Larry.
the second reason I asked, I don't like the weather over there. Then he came then he was stuck. He was just thinking. Then he told me I don't want to go.
Dạ, khi lúc đó Rinpoche mới bảo rằng đến đến vùng đó thì không biết ở đâu, thì thầy của Rinpoche mới bảo đó không phải là một lý do hợp lý, tại vì nếu mà không biết ở đâu thì thầy sẽ sắp xếp bố trí chỗ ở cho, nó không phải lo về chỗ ở, cho nên bây giờ chỉ còn lại hai lý do thôi. Thì lúc đó Rinpoche mới suy nghĩ, thì Rinpoche mới bảo con không có thích thời tiết ở chỗ đó. Thì lúc đó thầy Rinpoche bắt đầu có suy nghĩ, cũng không biết nó là như thế nào, cho nên vì lý do đó có thể là hợp lý nên Rinpoche không phải đi.
Yeah, so if he first step, if he say I have to go, I will never think about all these reasons. No? He told me that he can give me the three reasons, so I thought the reason.
Dạ, đầu tiên nếu mà thầy bắt phải đi thì Rinpoche sẽ không nghĩ đến những lý do này. Nên bây giờ thầy không có nói là bắt buộc phải đi, nhưng mà thầy nói là có muốn đi hay là không. Nếu mà không muốn đi thì hãy đưa lại lý do chính đáng. Thì lúc đó Rinpoche mới suy nghĩ đến những lý do này.
So that's mainly the relation that you can listen into YouTube, no? I talk about my life with my master. So now that I talk in the India, that now I'll talk with the second part, my life with my master beyond of the scientific explanation. So that I really want to talk with my relation with my master, how it's really cannot express by the scientifically explanation beyond of the scientific, some of the very unnatural thing, extraordinary, no? So when I'm having the vision of my master, what about what I hear with my master's voice, what he talks, yeah, anything, yeah. So this is, yeah, yeah.
Về cái mối quan hệ thầy trò thì chúng ta có thể nghe một cái bài của Rinpoche nói về mối quan hệ thầy trò của Rinpoche với thầy của mình ở trên YouTube và một phần thứ hai nữa là có một bài khác cũng ở trên YouTube thầy nói về mối quan hệ thầy trò đó là những cái trải nghiệm vượt ra ngoài cái khả năng nghiên cứu của khoa học thì khoa học không thể nào mà có thể kiểm nghiệm được cái trải nghiệm đó, đó là cái trải nghiệm tâm linh cho dù thầy đã qua đời rồi nhưng mà bây giờ Rinpoche vẫn có những cái trải nghiệm mối quan hệ với thầy của mình, đó là những cái trải nghiệm tâm linh vượt ra ngoài cái tầm với của khoa học nhưng mà đó là những cái trải nghiệm về mối quan hệ thầy trò của Rinpoche.
So this sometimes I'm sure that if the doctors and the scientists definitely they will think that I have something wrong from the my brain, no? Some of the chemicals, some of the, some imbalance, definitely I know that they will explain that.
Yeah, nếu như mà bày tỏ chia sẻ những cái trải nghiệm đó với lời khoa học đó, thì có thể các chuyên viên khoa học sẽ nói rằng đó là một số cái chứng bệnh hoặc vân vân hoặc là những cái chứng rối loạn nào đó về cái quá trình vận hành của não, nhưng mà bản thân Rinpoche thì lại nghĩ là đó chính là những cái trải nghiệm tâm linh giữa cái mối quan hệ thầy trò mà Rinpoche có được với thầy của mình.
Sometimes my master even pass away, someone can have his advices. You don't talk too long, just only one or two words. That's one or two words. I told that, yeah, that one or two words, it's too much for me. That's what I'm saying.
Dạ, cho dù thầy đã qua đời rồi nhưng mà thỉnh thoảng Rinpoche vẫn còn nhận được những cái lời khuyên từ thầy của mình chỉ là một hai từ thôi thỉnh thoảng những cái lời khuyên đó rất là ngắn ngủi một hai từ nhưng mà chỉ là một hai từ của thầy thôi cũng đã đủ cũng đã rất là nhiều trong cái con đường đi của mình.
So the first part is about my life and my master. Now the second part now in the I'm going to talk about my life with my master beyond the scientific explanation that beyond the relation now.
Yeah. Yeah, ở trên YouTube thì có phần đầu tiên là Rinpoche chia sẻ những cái mẫu chuyện về Rinpoche với thầy của mình, mối quan hệ thầy trò nó diễn ra như thế nào. Phần thứ hai thì là những cái cảm nhận tâm linh trong cái mối quan hệ thầy trò mà nó vượt qua khỏi cái tầm nhìn của khoa học.
Okay, one thing. Now that is the okay. Now I'm talking about the guru devotion, no? Steps. Okay, this is the one you keep. The first is the most important step. Okay, one thing.
Dạ, cho nên những cái điểm tinh túy khi mà thực hành Lam Rim á, điểm đầu tiên đó chính là phụng sự đạo sư thì đó chính là cái điểm tinh túy đầu tiên chúng ta cần phải thực hành.
One time I was asked in America, I started the deep car and like that, Rinpoche, will you born again to carry on the deep car activity? When yeah. You start on the deep car, I'm like, yeah, now will you come again? Reincarnation, will you come again to carry on the deep car activity? Yeah.
Dạ một một lúc nọ ở ở bên Mỹ thì khi mà vừa sáng lập ra Deep Cao ở bên Mỹ thì lúc đó có người hỏi Rinpoche rằng bây giờ thầy đã sáng lập ra cái tổ chức Deep Cao bên Mỹ rồi, sau này thầy có tái sinh trở lại để tiếp tục vận hành cái tổ chức đó nữa hay không?
We will set up the Deep Cao in the Buddha's Pure Land, okay?
Thầy nói rằng lúc đó thầy sẽ cố gắng lên lên tịnh độ, làm thêm một cái tiếp ca cho tịnh độ nữa, chứ không có trở lại để vận hành cái tiếp ca bài Mỹ.
Okay, now the second step is a bodhicitta, okay? Third is emptiness, okay? But this is the most third point. So,
Thứ hai, cái điểm thứ hai nó chính là tâm bồ đề, và điểm thứ ba đó chính là tánh không ạ. Nên với ba điểm đó là phụng sự đạo sư, tâm bồ đề với lại tánh không, đó là ba điểm tinh túy mà chúng ta cần phải thực hành đối với năm riêng.
now if you have only three choice to practice, only three, and among the three you have to choose the one, you choose the first. Among you have the only two choice among the three, you choose the number one and number two. Then when you have the choice for all the three, then you have to choose the three.
Thì nếu mà chúng ta trong ba điểm này chúng ta chỉ có được chọn một đó, thì chúng ta hay chọn điểm đầu tiên, đó là phụng sự đạo sư. Nếu mà chúng ta chỉ được chọn hai điểm để mà thực hành, chúng ta hay chọn thứ nhất với thứ hai là phụng sự đạo sư và tam bồ đề. Nếu mà chúng ta có được sự chọn lựa để thực hành cả ba, chúng ta có điều kiện thì chúng ta hãy thực hành kết hợp cả ba.
Okay, so that's the thing. Okay.
Cho nên đó là điểm tinh túy mà thầy muốn nói đến.
Yeah, I never heard that. I mean, the deities and the Buddha's voice, but I heard that he can hear my sometimes advice from my master. So that's more than that, not for me. Yeah, even he passed away.
Thầy nói rằng bản thân thầy không có chưa có nghe được tiếng nói, chưa có nghe được các vị Bổn Tôn nói chuyện với mình, cũng chưa có nghe được các vị Phật nói chuyện với mình, nhưng mà bản thân của thầy có nghe được vài âm thanh từ thầy nói chuyện với mình. Thì đối với Rinpoche thì điều đó đã là quá đủ rồi.
So this also, so then maybe was, so that's why I just make the one talk about the beyond the scientific explanation. Because I'm sure from the, if you look from the science point of view, if you look from the scientific medical point of view, I have a disorder. I'm sure that will call the hallucination or the mental disorder or whatever.
Nên thầy nói rằng đó là lý do mà thầy nói một phần thứ hai về các hai thầy trò, đó là cái trải nghiệm tâm linh mà vừa ra khỏi khỏi cái tầm với của khoa học. Thì nếu mà giải thích theo như khoa học thì có thể thầy đang bị ảo giác, nhưng mà bản thân thầy thì nghĩ đó chính là những cái trải nghiệm tâm linh đối với thầy của mình, chứ không phải là ảo giác.
So anyway, so since I was born, I was like that. Since I was born, so I was definitely, since I was born, definitely that if I born in such a family with their own belief in the past and future life, definitely they will put me under the medication.
Nhưng mà cho dù người ta có nói, thầy nói rằng là cho dù người ta có nói mình là ảo giác hay chăng nữa thì cũng chả sao, là bởi vì từ lúc sinh ra mình đã có những cái thầy nói từ lúc sinh ra thầy đã có những cái dấu hiệu bất thường, nhớ đến đời quá khứ. Đối với một gia đình mà không có tin vào đời trước đời sau thì chắc hẳn là sẽ đem thầy đến chữa trị ở trong bệnh viện rồi. Cho nên từ nhỏ mình đã có những dấu hiệu bất thường, nên người ta có nói mình ảo giác thì cũng chả sao mà.
Thank you. Okay. So this is the end of the now 2020. So thank you so much. So we had all spend the together with the sorry, the end of the 2019. So we spend the one whole year in the big car. So thank you so much for all and the wishing you the very happy new year of the 2020. I feel 2020 will be very interesting year since the first January it day itself become so interesting.
Dạ, thầy nói rằng đến đây thì cũng đã hết năm 2019 rồi. Hôm nay là buổi học cuối cùng, thì thầy cũng chúc tất cả mọi người trong đạo tràng đã có được năm 2020 thật sự an lạc, và mình có nhiều cái tháng thành công ở trong năm mới. Và thầy học mong rằng năm 2020 sẽ là năm rất là thú vị, bởi vì thú vị từ ngay cái ngày đầu tiên là ngày 1 tháng 1 năm 2020, đó là ngày Tết dương lịch, thì lại là ngày Phật thành đạo theo lịch của người Hoa, lại là ngày xấu xấu nhất năm theo lịch của Tây Tạng, nên hẳn là năm 2020 sẽ là một năm rất là thú vị.
Thank you very much and the wish you a very happy, happy New Year of the 2020 and a very happy Buddha's Enlightenment Day. And also, as I told you on the that nine or bad omen day, Tibetan usually we say that have a good food. So also have a very good food on the first January, okay?
Cho nên vào ngày Tết dương lịch thì thầy cũng gửi lời chúc đạo tràng một lời chúc mừng năm mới thật nhiều an lạc. Và đối với lại ai đi tham dự lễ Phật thành đạo thì cũng xin chúc đạo tràng có được một ngày lễ Phật thành đạo thật là an lạc. Đối với lại lịch của Tây Tạng đó là ngày xấu, cho nên ngày hôm đó chỉ có ăn thôi chứ không làm gì cả, ăn rồi ngủ thôi, nên mọi người thường hay chúc với nhau là chúc ngon miệng, cho nên thầy cũng gửi lời chúc đạo tràng ở trong ngày ngày 1 tháng 1, đó là chúc ngon miệng ở trong bữa ăn của mình, cho nên hy vọng nó sẽ là một ngày thật sự an lạc và vui vẻ.
Very good lunch.
Dạ xin chúc thầy gửi lời chúc mọi người có được cái buổi trưa rất là ngon miệng lâu.
Very good and a very nice
Dạ, hôm đó nếu mà mình có đi dự lễ thì chúc mà mọi người chúng ta có một cái buổi buổi trưa rất là ngon miệng và rất là vui vẻ.
Okay, thank you.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.
Okay, thank you very much. Okay, thank you. Anh cặp lại ta cơ.
Thank you,
Thank you. And I'll see you all in next year.
Dạ, và thầy hẹn gặp lại đạo tràng vào năm mới ạ.